Tuần 37, thứ sáu, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 7 câu 9. Kìa, tôi thấy một đoàn người đông đảo, không ai có thể đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân, mọi tiếng, đang đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài trắng, cầm nhánh trà là trong tay. Câu 15. Vì vậy, họ đang ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phụng sự Ngài trong đền thờ Ngài, và đấng ngồi trên ngai sẽ lập nhà trại trên họ. Trong Khải thị chương 7 câu 9 đến 17, chúng ta thấy chứng cớ của Giê-xu là đoàn người đông đảo. Theo kỹ thuật của chương 7, đoàn người đông đảo đó là cả thân thể, gồm những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được cứu chuộc từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân, mọi tiếng. Tất cả họ đều đã trải qua khổ nạn. Điều này cho thấy rằng không có thời kỳ nào hay tại nơi nào mà hội thánh không phải trải qua khổ nạn. Thế giới luôn bắt bớ các hội thánh. Nơi nào có hội thánh, nơi đó luôn có sự bắt bớ nào đó. Việc cả thân thể gồm những người được cứu chuộc sẽ trải qua khổ nạn được hàm ý trong Khải thị chương 7 câu 14 rằng đây là những người ra khỏi đại nạn. Đoàn người đông đảo này đã ra khỏi khổ nạn một cách chiến thắng vì tất cả họ đều cầm nhánh trà là, tượng trưng cho chiến thắng của họ trên khổ nạn. Cuối cùng, trong cõi đời đời, họ sẽ được Đức Chúa Trời là nhà trại, phủ bóng. Đó là phần định của những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Thật kỳ diệu biết bao. Hơn nữa, họ cũng sẽ được chiên con chăn dắt tại các suối nước sự sống cho đến đời đời. Phần đọc hôm nay. Đoàn người đông đảo trong Khải thị chương 7 câu 9 đến 17 bao gồm những người được cứu chuộc từ các dân tộc, trải qua mọi thế hệ. Những người này đông vô số kể và cấu tạo thành hội thánh. Việc họ đứng trước ngai hàm ý rằng họ đã được cất lên các tầng trời đến hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế, phần kỹ thuật trong những câu này mô tả khái quát quang cảnh từ thời điểm các tín đồ được cất lên đến thời điểm họ vui hưởng trong cõi đời đời. Câu 14 chép: đây là những người ra khỏi đại nạn. Đại nạn ở đây là khổ nạn theo ý nghĩa tổng quát. Tất cả những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đều đã trải qua những khổ nạn, nỗi khổ, sự bắt bớ và hoạn nạn nào đó. Không một cơ đốc nhân nào có thể tránh khỏi những điều đó. Trong linh mình, cơ đốc nhân chúng ta là dân vui hưởng. Nhưng về phương diện thuộc thể, chúng ta là dân chịu khổ. Tuy nhiên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khỏi đại nạn cách toàn thắng và đứng trước mặt chiên con. Những nhánh trà là trong tay thánh đồ tượng trưng cho chiến thắng của họ trên khổ nạn mà họ đã trải qua vì cớ Chúa. Và đó cũng là dấu hiệu về sự thỏa mãn đạt được nhờ được tưới mát. Trong cõi đời đời, đấng ngự trên ngai sẽ lập nhà trại trên họ, phủ bóng họ bằng chính Ngài là đấng được hiện thân trong Christ. Hơn nữa, họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, vì chiên con ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ và dẫn họ đến các suối nước sự sống. Sự phụng sự của chúng ta trong cõi thời gian là để chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời. Cõi thời gian giống như trường học. Đây là nơi chúng ta nhận được sự huấn luyện và giáo dục thuộc linh. Sự huấn luyện và giáo dục thuộc linh của chúng ta trong cõi thời gian sẽ làm cho chúng ta trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Theo Ma-thi-ơ chương 25, khi Chúa trở lại, Ngài sẽ phán với những nô lệ trung tín rằng: anh đã trung tín trong vài điều, ta sẽ đặt anh trên nhiều điều. Nếu chúng ta học tốt bài học của mình, thì khi trở lại, Chúa sẽ tín thác cho chúng ta những công tác lớn hơn. Ngày nay là thời gian để chúng ta học tập. Đến khi Chúa trở lại, thì sự phụng sự đúng đắn của chúng ta mới bắt đầu. Khải thị chương 22 cho biết rằng, chúng ta sẽ phụng sự Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Ngày nay, Đức Chúa Trời đặt chúng ta giữa con cái Ngài để chúng ta cùng phụng sự với tất cả họ. Tôi xin nhắc lại, sự phụng sự của chúng ta trong cõi thời gian ngày nay là sự chuẩn bị cho sự phụng sự của chúng ta trong cõi đời đời.